Chương 5. Năm cùng tháng tận, Tết nhất đến nơi mà thành phố vẫn phấp phỏng không biết bom đạn trên trời ập xuống lúc nào. Dáng ai cũng vội, mưa bụi hơi nặng hạt, tiếng pháo rải rác, con chuột cống trụi hết lông trong rãnh nước lép nhép ra. Gặp ánh điện lại lõm bõm thong thả quay vào. Ngày mùng 1, những bộ quần áo mới và những người đẹp lóe lên như nắng sớm. Kiểu áo Thái Lan vạt không viền gấu ngổ ngáo được các ông phó may đất kẻ chợ làm cho dịu đi, ửa mắt. Thì cái áo đại cán ở Thái Nguyên về chẳng ra sao, mà đến Hà Nội cũng hóa nhũn nhặn, dễ trông. Chiếc chà giò Sài Gòn bé bằng ngón út mà ra đây hóa thành cái nem rán nhân cua bẻ, món ăn quốc tế. Chỉ những mái tóc xùn xoăn lên như cô gái châu Phi thì hình như các tay thợ ngồi chịu, vẫn để nguyên mẫu thế trên đầu các cô gái đời mới. Đêm công viên Thống Nhất, đèn treo vòng qua mặt cầu Quán Gió, hoa cúc trắng trong bóng tối, những quả quất đốm vàng nhấp nhoáng, thoảng mùi thơm hoa hồng. Ôi, sao chưa vào xuân mà đã hồng hoa? Hay là cứ tưởng ra thế? Thành phố đường vắng vẻ thiên nhiên, hay là ở nơi đô hội người ta không để ý, mùi hoa, mùi đất, mùi lá và mùi gió mơ hồ thả xuống lòng đường, những sáng sớm vừa dứt mưa đêm. Trong lùm cây, ghế đá thì rõ ràng cảnh tất tả khác thường. Đôi trai gái xe đạp dựng, nón, ba lô, túi dết, chai dầu, nước mắm đều túm sau yên. Vừa về tới đã ngủ đêm trong thành phố, hay chốc nữa đạp ra làng sơ tán tận đâu. Mới mùng 4 đã lao sao và gay gắt như mọi ngày trong năm. Mụ mắt cú vỏ đứng sắp hàng mua cá bẻ muối từ Hải Phòng đưa lên đã đóng tàng trước quầy cửa chợ. Gần đến nơi, trỏ tay, hỏi. Cô nhà mậu lạnh lùng bảo cá bán theo phiếu cán bộ. Mụ quay ra giữa hè, mặt phừng phừng lên. Vô. Cha tiên nhân cái mặt mày. Sao mày không đẻ ra cán bộ, chỉ đẻ ra thằng nhân dân? Cha tiên nhân. Những câu chửi, cũng một câu chửi. Câu thì mánh khóe té tát, câu thì khoe ý nhị nhiều nhẽ. Bà ở quê ra chơi, cháu bé lon ton chạy tới, bà cười cười. Cha đẻ mẹ thằng cún kia. Tối mùng 6, ra ăn mở hàng cháo gà lão chữ ngã 6. Năm mới, được ngày tốt, các hàng cháo chỉ làm một ít bán lấy may. Khoảng 10 giờ, nồi cạn đã sôi ục ục. Không thấy cái chú mọi khi lúi húi rửa bát ở trước bồn gỗ cạnh bếp lò quây miếng sắt tây. Thằng bé về quê ăn Tết chưa ra à? Ông chữ đưa ngồi lau bát, ngước lên, cùi tay đấm lưng bùm bùm rồi khoe khéo. Cảm ơn ông hỏi thăm. Bố đừng ốm mà bỏ đi thanh niên xung phong ông ạ. Vào tận mặt trận Quảng Trị, Thừa Thiên đấy. Cha tiên nhân đó. Gần Tết gửi được cái thư về báo cáo gia đình đi có 5 tháng, đã được tiên tiến. Bây giờ phụ trách xe đấy ông ạ. Ông bảo cái ngữ rửa bát chưa sạch, thì phụ trách phụ móc gì mà cũng nên cán bộ cán thưởng. Ôi chào! Cái câu chửi, câu phàn nàn mà âu yếm. Thành phố sôi nổi mà lại như lặng lẽ, khinh bạc, phớt đời. Lại còn đánh mới, lại sắp bom, lại sơ tán, triệt để sơ tán. Lần nào cũng tưởng đã vội hết người rồi, vẫn cứ thấy trẻ con người già lốc nhốc ở đâu bỏ ra lắm thế. Đám tí nhau đeo ba lô, quẩy túi lễ mễ trông đến thương. Nhân đấy là mình nghĩ. Chúng nó bước lon ton, hớn hở, nghếch mắt ra vẻ ta đây. Cái thói quen đêm giao thừa tụ hội nghe giọng sang của Đàm Mộng Hoàn, giọng đẹp Chu Thị Năm, tuổi 30 đã lại dư một vài. Tuổi 50, tuổi 60, 70 đã lại dư. Chiếc máy hát cũ hỏng đã lâu, cũng chẳng buồn chữa. Ừ, đã lại dư. Mà đã có người xuống mộ rồi. Ngoài hạ nêu, vào dịp 49 ngày, đi Nam Định với Yến Lan, Bùi Hạnh Cẩn và Phạm Lê Văn viếng mộ Nguyễn Bính ở Nghĩa Trang thành phố. Chúng tôi đặt chiếc bia bên cạnh cái bia đã có. Thế là một mộ hai bia. Nhưng chắc không đưa đám vào 30 áp Tết ngày cùng tháng tận, chẳng có mấy người. Thường Nguyễn Bính, tình buồn mà cảnh đẹp. Nhưng những lũy tre xác xơ làng Thiện Vịnh, đồng chiêm ngập nước loi ngoi cỏ lẫn lúa sơ xác, chẳng mảy may như trong thơ. Con trâu cày đồng sâu chỉ thấy hai lỗ mũi ngếch lên mặt nước, không có rơm rạ. Lăng trong cỏ chanh trên gò lấy cái lợp nhà. Gió ào ào qua rặng tre nghiến răng. Những thôn đòi nhớ thôn đông và đám rước quan trạng vinh quy qua làng trang nghiêm. Không phải dưới đất có được, mà chắc là ở trên cao xanh đẹp đẽ xa kia. Tôi mơ màng tưởng tượng, và cũng thật tôi đưa ngồi trong căn nhà ấy. Nếp nhà tranh một gian hai trái, cửa buông. Trước hiên, dàn đỗ ván đã quăn queo còn vương lại mấy quả khô đen như quả bồ kép. Thế mà mưa xuân đường đổ phơi phới bay, vẫn nở như một đóa hoa tím ma quái. Mảnh sân đất ngoài đùn từng đống cứt run và cạnh bờ rào thưa hùm xuống một cái chum cạn. Cái ao cấy cần của nhà thơ. Mặt đất đáy ao, những khóm cần nhà ai đương lên xanh mởn. Hỏi ra mới biết năm ấy, nhà xuất bản phổ thông nơi Trúc Đường làm việc, in chuyện thơ dài Tiếng Trống Đêm Xuân của Nguyễn Bính. Có tiền nhuận bút, nhà thơ nảy ra cái ngông về làng quê làm nhà. Cái nhà đơn sơ như trong thơ xưa. Nhà tôi có một vườn sâu, có dàn gỗ ván, có ao cấy cần. Hoa đỗ ván nở mùa xuân, lứa dâu tháng tháng, lứa cần năm năm. Rồi vợ chồng con cái Nguyễn Bính rời thành Nam, về làng. Chỉ ở được ít lâu, đôi bên lục đục đánh chửi nhau. Chăn bông xé đôi, mỗi người đắp một nửa. Báo Nam Hà, trong mục thơ châm biếm đã có bài thơ mỉa mai. Rồi cái nhà này, cái sân đất, cái ao hệt như trong thơ, phải bán đi, lại gồng gánh nhau ra phố ở. Buổi trưa ấy, tôi nghỉ nhờ bác chủ mới của nếp nhà ấy, một người làng. Nhìn cái cửa buồng, chiếc then tre treo lắc lư, nghe tiếng bụi tre đưa võng kẽo kẹt bên đầu hồi. Nhà tôi không bán vườn sâu, tháng hai giàn đỗ bắt đầu ra hoa. Sang năm tôi phải về nhà, đợi xem vườn đỗ ra hoa có nhầm. Trong tôi rỗng không, chẳng một ý nghĩ, nhưng mắt thì rưng rưng. Tiếng tàu hòa về Phủ Lý đằng cuối cánh đồng thuấn hun hút vào giữa trưa. Có lẽ canh khuya nghe còn thăm thẳm hơn. Đêm về viết bài đi viếng 49 ngày Nguyễn Bính cho đài phát thanh gần buổi nửa đêm. Gửi miền Nam báo tin buồn với bè bạn trong ấy. Nguyễn Bính đã lặn lội mười mấy năm trời ở thành, ở chiến khu, cũng là một đứa con miền Nam. Các cửa hàng, phiếu thịt chỉ bán mỡ, mà họa hoàn mới có. Người đổ ra đường, suốt ngày nháo nhác sắp hàng, xếp hàng mua từ mớ rau đay. Bom đánh trên đầu, dưới đất thì kéo dài hàng như thế này. Biết sẽ ra sao? Tôi ra nhận làm công tác trưởng khối phố. Tôi đi xem xét các nhà thiếu đói, để xin cứu tế cuối năm. Vào một nhà, chị ấy làm nghề y tá, chồng ly dị. Ba mẹ con cả tháng ăn cháo quấy lẫn rau muống. Nửa phần gạo phiếu đã bán để thêm tiền chi tiêu và mua rau, mắm muối. Ba khổ mặt xanh rớt, sáu con mắt thì trong. Tháng hai qua như cuốn đi, đôi lúc nhìn cây cỏ mới nhớ ra. Những cây xoan vẫn khẳng khiu, cây táo còn sót lại trên cành những quả vàng. Rung một cái, rụng lộp bộp lẫn với những giọt sương. Chiếc búp bàng đã dựng đứng như cái tai thỏ xanh, Tiếng con chim vành khuyên bay trong làn mưa mới nhẹ nhẹ, nửa bụi, nửa hạt. Hoa vông đỏ, màu gắt đỏ hoa vông, đồng miếng tiết. Bụi mưa vân vân quanh người trên đường. Đêm xuống rồi, mà gió dài đồng còn thổi dài mặt hồ Hoàn Kiếm. Ánh điện hằng trong lòng tháp hắt ra, trông thấy một chiếc thuyền thúng ghép bằng mảnh thiếc, đùng đình lượn quanh bờ cỏ tháp Rùa. Người trên thuyền, một bàn tay bơi, một tay thả xuống những cái ống đánh lươn. Hè phố Tràng Tiền, những viên gạch đã mòn trúng, trơ ra cái vỉa viền đá xanh như con cá dơ xương. Khung cửa sổ trên gác im lặng, trong cánh mảnh buông, một chiếc bóng nhìn ra, tay nâng cái chén. Chén chè ngon hay chén rượu một mình? Êm ả, tĩnh mạc. Các cửa sổ ban đêm giữa thành phố phòng không như trong chuyện cổ tích. Khuya rồi, bỗng hiện ra một con quái vật của chiến tranh Việt Nam năm 1966. Một xác chiếc máy bay không người lái cụt mất một bên cánh, nằm trong thùng chiếc xe bò, một người cầm càng kéo đi. Thằng không người lái này ban chiều vừa lèn vào, tiếng nó réo lọc óc. Tự vệ quận Đống Đa đón lõng bằng đại liên, đã hạ nó rơi trên bờ đê, bây giờ xe vào đây. Cái lạc hậu tha cái tối tân, lùi thủi, lọc cọc trong đêm. Cái nào đi với đặc điểm ấy trong thời chiến? Quán cà phê miền Nam, cạnh bệnh viện mắt, chủ vốn lái xe, áo xanh, tay nhỏ, bàn ghế ngổn ngang trong cửa hàng tối hún nút. Vợ chồng nhà quán cũng đen như bóng tối, hàng dọn lúc ở bờ hè, lúc vào trong nhà. Chẳng khác cà phê đá nhạt thếch ở bến xe đi Nam Vang, xế cửa chợ Bến Thành ngày trước. Cà phê Trần Hưng Đạo, một tay thương binh chán đời. Những người vắng mặt trong câu chuyện đều bị lão gọi bằng thằng. Khách hàng, áo kaki đại cán bạc như khuôn mặt thờ ơ của những cán bộ bàn giấy các cơ quan quanh đấy. Cà phê Lâm, chơi tranh trễ tràng. Các thứ nam nữ cô bồi, cá chìm, họa sĩ nổi tiếng ngồi lẫn với thợ vẽ bờ hồ. Những loại đú đờn học đòi, những cặn bã tự cho là nhất thiên hạ tới đây, để rồi khoe từng uống chịu của ông chủ cà phê chơi tem, rồi chơi tranh và mua sách của các nhà văn túng thiếu đem gán nợ. Cà phê Lương, cà phê Lâm hàng ra thì đã tàn. Thế mà các cà phê nhà mậu dịch đường Điện Biên lại đương nổi, ngoài cửa xe đạp chồng đống. Chẳng ra gì mà đông như trọi gà, mới biết bán hàng cốt có cây duyên. Nhưng dù sao, vẫn khác những quán cà phê nhợt nhạt ô Yên Phủ. Chỉ được cái ngọt ấm mùi hoa xoan trước cửa, anh cô bồi ngoác ria mép gọi hai ấm chè. Mỗi lần lên Hồ Tây, tôi đến uống xuông chai bia Hữu Nghị, rồi ngồi nhìn xuống lưng đỉnh Yên Phụ kè mặt hồ. Thế mà bận sau, cô hàng đầu ô vẫn nhớ mặt. Khách dị dạng một chút, đã dễ quen. Đêm Noel năm ấy, đi chơi với một người khách trẻ măng không biết tên, và trong tối sáng nhấp nhem, cũng không hẳn tường mặt. Những ngọn đèn đường chỉ rình tắt, sắp báo động. Suốt chiều, chốc chốc tiếng loa. Máy bay địch cách Hà Nội 60 km, 30 km, 20 km. Khách trẻ trung, trắng trèo vẻ búng ra sữa, giọng Hà Nội nhỏ nhẹ, áo va rơi rạ mặc ngoài, mũ bông có tay ấm. Cũng như chúng tôi, cái bóng bù xù đi trong đêm đông lạnh, nhưng mà khác chúng tôi. Những bước thong thả trên đường khuya, lúc này chỉ còn lại đám người vun quanh khu nhà thờ hàng trống và mấy cửa hàng thủy tạ, phú gia mở cửa trắng đêm đón người chơi Noel. Đâu ai có thể tưởng cái anh chàng non tuổi ấy là một giặc lái bay cùng tốt với phi công Phạm Phú Quốc vượt vĩ tuyến ra đánh nông trường Tây Hiếu ở Nghệ An. Tin tức Sài Gòn tâng bốc rùm beng phi đội Việt Nam Cộng Hòa, anh hùng đầu tiên ném bom miền Bắc, nhưng cầm miệng hến về chiếc máy bay rơi này. Chúng tôi thường viết bài cho một phát thanh của quân đội, nói với thính giả miền Nam. Đọc tài liệu, giấy tờ bắt được ở chiến trường, trò chuyện với phi công tù binh Mỹ. Có lần, tôi vào làng La Cả uống rượu ăn thịt chó với đại tá Phạm Văn Đính, đại tá Vĩnh Phong, người hoàng tộc đã ra hàng quân giải phóng ở điểm cao Cồn Tiên Dốc Miếu. Hai sĩ quan hàng binh này sơ tán ở một nếp nhà tranh của quân đội, ẩn trong lùm cây ổi, cây nhãn giữa làng. Thỉnh thoảng, kéo nhau ra thị xã Hà Đông sắp hàng mua bia hơi. Có người đến thăm, khói bếp thịt chó nghi ngút cả ngày. Tôi cũng thường đọc trên đài một thư Hà Nội gửi nhà văn Quan Sơn ở Sài Gòn. Chẳng mấy ai biết bút hiệu ấy của Doãn Quốc Sĩ ngày trước trên tuần báo Tiểu Thuyết thứ năm. Doãn Quốc Sĩ, người Cầu Giấy, gần làng tôi. Chúng tôi quen nhau khi mới cầm bút. Một trong những truyện ngắn đầu tiên của Doãn Quốc Sĩ, Đôi Mắt Của Hiền. Cô Hiền ấy, con gái mắc tú mỡ. Bức thư tình đang báo mà rồi nên nhân duyên. Doãn Quốc Sĩ theo nhà vợ, tản cư ra Bắc Giang ít lâu rồi vào Hà Nội, rồi di cư vào Nam. Báo chí và các nhà xuất bản ở Sài Gòn in sáng tác của Doãn Quốc Sĩ, lại biết Sĩ dạy học ở Hà Tiên, được tu nghiệp ở Mỹ mấy năm. Chẳng biết cách mạng có nợ tiền, nợ máu gì với cái gia đình công chức còm ở một làng làm nghề dệt, nghề giấy ngoại ô này không? Mà tôi tin là không. Thế mà Doãn Quốc Sĩ viết chửi Cộng sản hăng thế. Chắc chẳng khi nào Doãn Quốc Sĩ nghe bài của tôi để biết đến những tiếng nói cùng quê của anh. Cái cậu giặc lái trẻ tuổi này cũng là một tài liệu sống mà quân đội cho chúng tôi mượn. Anh ta gốc Hà Nội, nhà Hỏa Lò thả cho đi dạo phố đêm Noel với chúng tôi. Đã hơi khuya, trở lại ngã sáu, ghé vào ông cà phê 81 một lúc, đợi đến gần nửa đêm mới lững thững lên nhà thờ Hàng Trống. Ngã sáu vẫn như mọi khi. Những đêm vào mùa lạnh, mặt đường mênh mông ra trong ánh đèn thoi thóp quáng một. Những cây sứa trụi lá đứng trơ trọng. Tôi chợt thấy thú vị, nhận ra chưa phải mùa hoa sứa. Tôi không yêu, cũng chẳng ghét hoa sứa. Nhưng bạn bè thường chiều sở thích của Nguyễn Tuân, quên cái mình ưa hay không ưa. Nguyễn Tuân ghét hoa sữa, hoa dạ hương, nhưng mùi đậm quá làm điếc mũi cả đêm. Trối của nào trời trao của ấy, thì ngay bên cửa sổ gác nhà Nguyễn Tuân, đến mùa, hoa sữa nở từng chùm trắng ngà, nồng nàn buông mùi và ngập cả phòng. Nguyễn Tuân bực bội không ngủ được, lúc nào cũng đóng cửa sổ về phía ấy. Một năm, cây sữa bị chặt. Không biết vì mọi người kính trọng bác Nguyễn hay vì các hộ trong nhà thiếu củi đun. Bỗng, anh thanh niên giặc lái nói. Thưa bác, ở ngã ba quãng này có nhiều cây sữa, cháu còn nhớ. Cây sữa bây giờ đã rụng lá, như cây mùa đông bên châu Âu. Dạ, cháu còn nhớ. Mỗi hôm đi học qua, khi cháu học lái ở tận bên Mỹ vẫn còn ngửi thấy mùi, như cả đời học trò có mùi hoa sữa. Nguyễn Tuân lặng im. Chắc vì không muốn nói như mọi khi tôi khó chịu cái mùi hoa sữa hắc lắm, mà cậu học trò này đương nhớ mùi hoa thỏa cáp sách. Chúng tôi ngồi xuống tấm ghế dài. Ông Hàng nhô ra bên ngoài cái chụp đèn Hoa Kỳ. Vẫn ông 81, áo nâu lẫn bóng tối. Tôi tưởng ông đã đi sơ tán, để đứa cháu nào nán lại trong hàng, giữ khách, nên tôi hỏi. Ồ, ông công sứ Gotafoy còn đây à? Thưa vướn ạ, hốn khổ, cháu đã chạy ra ngoài vọng, được ăn mấy trận no bom mà không chết thế là lại quay về. Cái thằng Mỹ trông gà hóa cuốc, cứ chỗ đồng không mông quạnh nào có cái lò gạch là nó choang bom. Chúng cháu lại ở nhờ cái xóm làm gạch, cả mấy cái lò đỏ ối, chập tới lúc nào nó ném nghe gần lắm. Ở đâu thế, chứ ông? Chắc lại dưới cầu rẽ. Sao bảo lễ Noel thì nó cho bên đạo nghỉ? Cầu rẽ, cầu Hàm Rồng, lúc nào ta cũng xe tàu tải đạn tải người vào Nam, nó im sao được. Các họ đạo vùng cầu rẽ phải lên lễ nhờ nhà thờ Hàng Trống. Chắc năm nay cũng thế. Ông cũng lại nên thu xếp, chỗ ngã bảy thế này không yên đâu. Nghĩ thế mà tôi chạy ra Vọng mới hút chết. Thôi ông ạ. Nhưng chỗ này thì yên sao? Tay cà phê Hòa vừa chết bom giữa phố Huế đấy. Ông đặt cái khay trước mặt chúng tôi. Chạy đâu cho khỏi số hả ông? Cái năm thằng Mỹ thả bom Nhật, tôi ở ngõ Hàng Đũa sau ga Hàng Cỏ. Bom rơi bốn phía, tôi đứng giữa. Lần này Mỹ bỏ bom Tạ ở Vọng, tôi vẫn ở giữa. Hóa tam ba bận, Nam Tào Bắc Đầu, ngoáng mắt xóa hộ khẩu mình rồi. Bây giờ chẳng đi đâu nữa cho nhọc. Tôi không để ý. Có lẽ những chuyện tàu bay tàu bỏ thế này không thể làm khuây khỏa được anh giặc lái trẻ tuổi. Anh trầm ngâm nhìn xa xa. Lúc đứng dậy, anh nói nhỏ. Nhà cháu trước ở đằng kia, cuối phố Công Chúa Huyền Trân. Cậu có muốn nhìn lại nhà không? Dạ, cảm ơn bác. Chúng tôi thong thả ngược lên bờ hồ. Một lúc, anh nói chuyện khác. Cháu trông ông cụ bán cà phê. Không hiểu sao, cháu cứ ngỡ ông cụ ấy là ông Lý Thường Kiệt. Hay nhỉ? Ông Lý Thường Kiệt chắc cũng có nước da bánh mật thế. Và ông đánh nhau đến già không thua trận nào. Cụ cà phê cả đời bị bao nhiêu trận bom vẫn không việc gì. Nguyên Tuân cười. Mình chỉ thấy ông ấy giống cái pho tượng nhịn ăn chùa Tây Phương. Ông lão quê mùa thế mà đã có mấy năm ăn chơi ở Paris đấy. Mọi người đều cười. Cậu giặc lái chắc cũng chưa trông thấy ông Phật gầy dơ xương trên chùa. Thường gọi là ông nhịn ăn. Anh ta theo bố mẹ vào Nam từ lúc 10 tuổi. Lớn lên sang Mỹ học ngành hàng không. Trở về lái máy bay vận tải rồi máy bay chiến đấu. Lần đầu vượt giới tuyến. Tôi cũng chỉ chốc lát với anh ta đêm ấy. Như đọc trang tài liệu. Không biết tên mà cũng không bao giờ còn gặp lại. Cái ông nhịn ăn cà phê bít tất. Bị hai đời máy bay Mỹ quần mấy trận mà vẫn trơ ra. Ừ, cũng có thể như tướng quân Lý Thường Kiệt. Lại cũng như cái người nhịn ăn rồi thành Phật. Ông lão đã trên 80. Mấy năm sau ông mất bệnh già. Nhẹ nhàng như người đi ngủ. Ông có thằng cháu được sang học bên Tiệp. Lấy vợ Tiệp và ở lại bên ấy. Thằng này chẳng thấy biết đời ông nội nó lội bùn ở Đồng Chiêm lên kẻ chợ từ năm 14 tuổi. Rồi làm bồi công sứ Gov Raffey, rồi cà phê ô lê, rồi cà phê bít tất, vân vân. Anh trí thức mới lấy vợ Tiệp kia. Làm sao anh tỏ rõ được ngọn nguồn cái nước An Nam, cái người An Nam mít? Chào ơi, nói đâu ai. Tôi đây tôi cũng không biết tên ông nội, bà nội tôi. Và mù tịt các tên các cụ tổ tông nội ngoại nhà mình. Mà tôi cũng chẳng khi nào áy náy cả. Xế trưa. Máy bay ném bom vùng Ga Văn Điển. Cao xạ tên lửa vi vút lên. Một thoáng trời lại lặng yên trong xanh. Rồi tối đến. Phố xá vẫn đông một tối chủ nhật giữa tháng lĩnh lương kỳ 2. Quanh bờ hồ. Và khu hàng giấy bộn người. Cả mấy quán ăn đều hết chim quay. Cà phê Lâm, cà phê Ca không còn chỗ chen chân. Những cửa hàng tháp đèn dầu nhấp nhoáng. Lão khách béo chủ hiệu như lão sáng nhị mối và mấy cô chạy bàn vóc dáng mỡ màng phục phịch, vừa nhàn nhạt, vừa bong bóng. Những đôi mắt đưa đầy óng ánh khác thường. Dường như không ai còn nhớ vừa mới chập tối, một cái máy bay không người lái đã lướt qua lưới cao xạ ngã tư Sở sang Phà Đen. Giống cái xác máy bay đêm trước nằm trên xe bò người kéo lênh khênh qua phố Tràng Tiền, nhưng thằng này bay thoát. Mỗi buổi sáng, băn khoăn của những người còn ở lại thành phố, nó làm gì hôm nay? Đại khái vẫn đánh đấm thế, vẫn như ngày thường ngày chăng. Người ta vừa khẩn trương, vừa lừ đừ. Cái chòi gác có mỗi khẩu súng trường trên đê Thượng Cát cũng chằm chằm ngước lên trời. Không thể nhận ra được, ra mới hôm qua là Ngọc Hồi bị bom rải thảm khắp xóm. Ngoài đồng đương gặt chim, ống chân lội xuống thụt nước, tay tóm cổ lúa từng bó cắt trên mặt bùn. Lúa chiêm năm nay xấu, hạt vàng xám như răng sún. ở đầu công viên Thống Nhất, trường đại học kiểu kiến trúc hiện đại cao cao thanh nhẹ. Dọc mái bằng trên nóc, bốn ụ đất đắp to lù lù gếch ra những khẩu trung liên của sinh viên trực chiến. Nhưng cái trận địa giả đầu làng Ninh Sở thì như trò trẻ rỡn. Giữa ruộng khoai tốt lá xanh eo éo, một bãi vuông vắn được rẫy cỏ như cái đầu cậu chọc nhẵn thín. Cả dàn ống tre bôi hắc ín đen nhánh, ngóc đầu lên thành một dàn cao xạ nhiều nòng. Cuối bụi tre, hiên ngang một trận địa tên lửa, bệ phóng đất thó gan gà đện được đắp cao vàng chóe. Giữa mặt phẳng đặt hai cây chuối đã bóc bẹ nõn nà, bóng loáng như màu trắng thau vỏ tên lửa. Những trận địa trò chơi này bị choảng bom liên tiếp hàng ngày. Chiến tranh, liều lĩnh, tiếu lâm và thương tâm. Phố Yết Kiêu, quầy bán vé xe lửa, đám đông nhốn nháo sắp hàng đi sơ tán. Người đứng đợi, người nằm ngổn ngang. Một người đàn bà tựa cột đèn, mặt rầu rĩ, đăm chiêu giữa đám trẻ con lố nhố đợi bố mẹ mua vé tàu. Thoáng trông, không biết là mụ dở hơi, mà ngỡ một người yêu trẻ, đương trò chuyện rù rì. Nhưng bọn trẻ thì bao giờ cũng khoái chơi với người điên. Một đứa quát khẽ, giơ tay lên, cả bọn trố mắt nhìn kết quả cái mệnh lệnh. Người đàn bà khổ sở từ từ giơ tay, có đứa nói, bỏ tay xuống, mụ uể oải để rơi hai tay. Cười đi, người đàn bà ngước hai con mắt nhờ nhếch rồi nhếch mép tự dưng cười mếu máo. Không phải, đây là mếu, cười đi, cười đi. Người đàn bà điên lại nhe hàm răng cải mạ, nhăn nhó. Đám trẻ con và người điên cứ quanh quẩn chơi hiền lành bên chỗ sắp hàng lấy vé. Bỗng dưng, một bác râu quai nón xồm xoàm như Trương Phi, áo cánh rách xã cả hai vai, không biết ở đâu đi ra. Hai tay hề trèo múa lên, vừa hơi, vừa đế, lại vừa chống mô, bùng bùng nhóc, bùng nhóc. Tất cả ở cái miệng, còn mắt và bộ râu đều làm trèo. Bớ quan viên làng nước, lệnh sức mỗi đình làng, rơm một bó, cỏ một gông, vài hồng để đi rước quan huyện nhá. Tiếng đế khàn khàn, tháng tư ngày tám lấy đâu ra rơm, hề mõ. Thế nhà mày không có rơm ổ chó à? Đột nhiên, bác rậm râu lùi lúi, nhớn nhác. Như trông thấy quan huyện đương khảnh khẳng bước tới, bác nói thầm thì. Quan đã ra, quan đã ra. Rồi thét to thật lực. Nhà ai có gà thì nhốt lại nhá, nhốt lại nhá. Bọn trẻ con nọ cười rầm lên súng sang, bác lên cơn rồ hát trèo. Cũng chẳng biết là bác dở người hay là người vui tính thích đùa. Thành phố túi bụi bom đạn đình đoàn tối ngày, sao vẫn lắm người ngẩn ngơ, người chập mạch bông lơn đến thế. Những cảnh khế lúc liều chùm quả, quả mẹ quả con vàng khé biếu vào nhau thành chuỗi. Đêm mưa rào, sáng ra cây ngâu đầu hè đổi màu lá xanh rậm. Hoa ngâu, hoa móng rồng chín trong nắng sớm thơm nồng nàn. Thường có mưa thì hoa rữa, nhưng những chấm hoa ngâu được mưa lại vàng tròn. Trên lan can, cửa gác các nhà dọc phố, củi đuốc gếch từng thanh, từng bó. Mỗi que củi bây giờ cơ hồ được nâng niu như phong lan và chim yến. Các báo hô hào đun than, nhưng nào biết mua than ở đâu. Mỗi tháng, may ra mới xách được về vài cân củi phiếu. Nhà có trẻ nghịch ngợm, leo trèo bẻ cành cây khô bờ hè, thì lúc nào cũng sẵn củi lửa đun. Đàn ông đâm ra đun bếp khéo, đến tôi mà cũng thổi cơm được bằng giấy má sách báo vơ ở cơ quan về. Kho xăng Đức Giang bị ném bom lúc xế trưa. Máy bay nhào xuống, một chiếc trúng đạn lết ngược vào thành phố, rơi xuống vườn chùa Thông Làng Mọc, cái chùa mà 20 năm trước ở báo Cứu Quốc. Tối tối tôi đang ngủ đấy, đề phòng Tây đánh úp Hà Nội ban đêm. Cột khói bốc cổ lên hình nấm, đen đặc, lan ra một dải mây thành chắn ngang chân trời. Chập tối, tôi đạp xe ở lớp dạy viết văn sơ tán bên thi xã huyện Quế Võ về qua. Nhìn lại, còn thấy sáng được bên kia cầu Long Biên. Hà Nội vẫn lờ lững nửa hốt hoảng, nửa như không. Các chợ họp từ 4 giờ tới 8 giờ sáng và mở lúc chập tối. Tin đồn thiếu tá Mạc Kiên, lái máy bay Rest, bị bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch. Khai rằng Mỹ đã định ném bom hủy nhà máy điện Yên Phụ và cầu Long Biên. Những người ở bên bờ sông và các phố đầu cầu quanh hàng thang ban ngày chạy tránh xuống phía chợ Hôm. Nhưng đến hôm giữa phố Huế chợ Hôm bị trận bom đổ mấy tòa nhà chết nhiều người thì chẳng biết rồi chạy đi đâu. Kho Đức Giang trồng đống những thùng đựng xăng cháy đỏ hắt. Ngoài bờ rào, ruộng lúa mới cấy mạ đã bén rễ xanh rờn. Những người đàn bà lúi húi cắt cỏ. Một người đàn ông đặt thúng thóc trên đầu gối, vung tay gieo hạt. Hạt lúa giống vãi xuống mặt ruộng xâm xấp, còn sóng sánh đường bừa. Chú bé kia nằm trên lưng trâu giữa bãi cỏ, hai chân cong như móc câu, mắt lơ đáng nhìn ra đường. Những người dừng xe đạp Phượng Hoàng, xe mi pha cười nói tíu tít. Xa xa, hai vế gầu sòng tát nước nhô lên thùng thình, đưa đi, đưa lại. Trận bom cháy dữ dội kho xăng trước mặt đã ra chuyện hôm qua, hôm xưa. Bom đạn lẫn lộn với công việc làm ăn nhẫn nại đến khủng khiếp. Trên dọc đê, những khẩu súng trường và trung liên đầu cầu đuống đã được thay bằng những khẩu đại liên ba nòng. Đơn vị đến nhận trận địa mới, bộ đội đương đứng ăn cơm. Nhưng cạnh ổ súng lớn vẫn nhô lên hai mô đất nhỏ, thò hai đầu ruồi khẩu súng trường của tổ dân quân trong làng ra trực chiến. Hai cô gái, hình như được cắt tua ngày nữ đêm nam, mỗi buổi được ăn 10 công điểm hợp tác xã. Sông Hồng báo động số 3. Nước chảy réo quanh chân cầu, xoáy tròn để chân che ra, xôn xao, đỏ ruộng. Lũ tháng 6 rảnh lên to quá, bờ rào cây vông ngập, lá héo to bằng chiếc quạt nan rụng vàng mặt sóng. Nước vào ngập lưng vách, những đàn gà và lợn con trốn lên nóc nhà kêu tán loạn. Bốn phía xám ngắt rồi tối ụp xuống. Tiếng ngũ liên hộ đê chống tràn thúc suốt sáng như xưa chống báo cướp. Những ngôi nhà hai tầng dưới bãi mà ngày trước không ai dám xây, nước chảy ngang cửa sổ. Người chạy nước lên phố dựng lều suốt về hè, bờ sông, vào quanh nhà hát lớn. Khói bếp u ám như đối rác tẩy uế. Những người đàn bà mặt vàng nghệ, bồng con ru ời ời. Chạy lụt năm nào cũng thế. Chỉ khác mấy năm nay, phải lo cả giặc trời. Còi báo động rợn mặt sóng. Một vệt khói đỏ tên lửa ngoằng lên trong tiếng nổ. Chiếc máy bay bỗng chằng chịt khói, như một cuộn thừng trắng. Lại một chiếc không người lái rơi xuống giữa sông cái. Thêm mà quán bia chuồng cọp, bên hồ thuyền cuông vẫn người xếp rồng rắn, quanh hàng lan can sắt suốt ngày đến chập tối. Chỉ có những quán bia bán dở dớt ngoài luật lệ phòng không. Người ta uống bia cho đến lúc trông lên không nhận ra ánh sao hay sáng điện lóng lánh dắt trên lá cây đề. Mùi sen thơm thoảng, lứa hoa cuối vụ lẫn mùi lá sen già không còn ngát như sen đầu mùa. Nhưng quái, đã lâu hồ này thả cá mè có trồng sen nữa đâu. Thế mà rõ ràng mùi sen, lạ nhỉ. Uống vại bia xong cũng không biết hết báo động chưa. Thế thì chắc lại mơ màng mùi sen mùa hạ trước rồi. Một chuyến xe lửa toa lộ thiên vào cầu Long Biên. Trên sàn tàu những gióng bệ phóng xếp một chồng cao. Cánh tên lửa nghênh ngang vướng thành đầu cầu phải cho lên tàu hỏa mới đưa qua nổi sông cái. Những chú bộ đội xinh xẻo như học trò tan học đứng chỉ trỏ xuống lòng đường phố hàng giấy. Hẳn là đương đoán nhà mình chỗ kia, chỗ kia. Cạnh các ống đạn buộc những bu gà, những rọ lợn, một dãy quả đu đủ, buồng chuối xanh, các đồ ăn thức đựng loi thoi khi chuyển quân. Một con chó xích tự nhiên cong cổ xuồng ngẩn ngơ, lên tiếng bánh tàu nghiến ken két. Khi tàu trôi qua chỗ nóc cầu bị bom sập. Chợ Bắc qua đông nghịt suốt đêm. Đến chớm ban mai thì tan. Vẫn cái chợ đổi vai mùa nào thức ấy. Hành tỏi, khoai sọ, cà chua, rau cải, củ cải bên Bắc sang bán mớ ở chợ này để người buôn đường ngắn tải xuống chợ Châu Long, chợ Hôm, chợ Hàng Bè và các chợ xanh, chợ cóc góc phố. Trời sáng ra thì chợ Bắc qua tan biến hết người, như chợ ma. Có tiếng gọi giật, tôi quay đầu lại. Anh Sổ, chủ nhiệm hợp tác xã trong, bật. Sau xe đạp đèo những bó cải củ cao có ngọn, hẳn là Sổ ra Bắc qua bán vài quả hay bóc cải, dưa hồng đêm qua thì bây giờ tải đâu về. Nhưng ở phía Hà Đông thiếu đâu chợ đổi vai, chợ xanh, chợ ngã tư mà phải lần mò ra đây. Đi đâu thế? Dạ, hôm qua em ra tỉnh có việc, quá chân đến đây mua ít cải về làm dưa thôi. Mua rau à, rõ chả củi về rừng. Cải bên Bắc lắm búp, lại rẻ hơn cái cải chết rét quê em.